khóc hoài con nó thôi giờ ngày nó hai chữ rồi nhớ bây giờ quét thôi, nhớ chữ quét. Thì cuối cùng quét bắt đầu quét, bây giờ quét tất cả bùa vọng, quét tất cả vọng niệm, quét tất cả vọng tưởng, cứ nghĩ hoài trong đó thì bắt đầu nó quét sạch rồi. Thì ngày theo là Phật ngày niệm lom chữ quét hoài, quét là sạch tất cả bùa vọng, tất cả vọng niệm, tất cả vọng tưởng, tất cả xấu nhơ trong tâm tưởng. Hôm ngày đó ngày bắt đầu ngày cái nghiệp sạch tình không rồi đó, ngày quét ra cái trong sáng luôn, đắc quả lãng luôn. Tôi tự thấy không, mà sự thật ra cái nhân quả hồi đó cái ông Bàn Đạt này kiếp trước ấy, là một vị đại thiền khu chứ không thường, một vị là đại cao tăng phải thường, và giảng đạo thuyết pháp rất là hay, nó là tăng chúng độ cư sĩ rất nhiều, nhưng mà người ta hay giấu. Sợ tôi biết hết chữ nghĩa mình, ta biết hết hay của mình đi, cũng như ngày võ mà giấu nghệ miếng à. Đây dạy là tự không dạy hết, để miếng cho mình đúng mình hơn đó, chứ nó mình dạy nó hết nó hơn mình. Thì vì cái tội mà không mở lòng ra hết còn giấu pháp đó, kiếp này ông trở lại là bị dốt vậy đó. Mình tự thấy ông giấu pháp đó, cũng có chữ tích gì không hay không, ông dốt, ông là người thường. Cho nên khi Đức Phật biết cái nghiệp ông nó gần hết rồi đó, Đức Phật chiêu chỉ rồi, Phật là điềm chỉ, bắt đầu là qua cái đó là hết cái nghiệp đó, làm chứng hắn. Hồi trưa là ông vẫn vị đại pháp sư đâu mới thường, có thấy không, là căn ông lớn lắm, nhưng mà tại vì cái lỗi là lỗi cái dấu mà cái nghiệp mình trở là vậy. Ngài Nang Đà Ấn Độ lộc là Nang Đa, chữ Hán là Khánh Hỷ, là em ruột của Phật. Ngài là bậc có uy nghi dung mạo đệ nhất. Ngài A Nan Đà Ấn Độ đọc là A Nan Đa, chữ Hán là Khánh Hỷ, là em là con chú của Phật, lại được làm thị giả đứng hầu Phật. Ngài là bậc nghe nhiều đệ nhất. Đôi khi mình không khéo hay làm cái chữ Nan Đà giống anh An, rồi tự ý nghe ngồi đó đọc kinh Lơ Mơ là nó lộn, hay là mình không để ý lộn ông Nan Đà. Nan Đà là em ruột của Phật, thế làm thị giả nó. Cái vụ mà ông Nan Đà Phật tử biết cái sự tích không? Đọc cái sự tích này mà nhớ ông cũng là cũng hay đó. Ông Nan Đà là bắt đầu á, rồi sau Đức Phật mới về thành Ca Tỳ La Vệ đó, đó độ vua cha, độ sau này mới độ cho hoàng bà Ma Ha Bà Xà Ma Đề, rồi mới độ La Hầu La, rồi độ công cha ha. Thì sau này đó thì Đức Phật đi về thành đó, thì có cái ngày Nan Đà sắp cưới vợ, ông ngày Nan Đà nè sắp cưới, thì Đức Phật mới thấy rằng muốn độ cái ngày Nan Đà. Thì khi mà đi độ cơm ông thành về đó, thì Đức Phật mới đưa ông Nan Đà cầm bát, đưa ông Nan Đà ông cầm bát đem về, thì cầm theo hầu Phật mà đi đâu dám cãi. Đức Phật đưa cho ông đâu dám cãi, thì Đức Phật mới là xong rồi, thì Đức Phật mới đem đi về tới tỉnh xá, và ông Nan Đà cũng lọt thọt chạy theo, ôm bát theo đến rửa bát rồi. Thì Đức Phật mới khuyên nó thôi bây giờ đỡ đây xuất gia này. Thì ông bây giờ ông đi, cái người vợ sắp cưới đẹp quá mà bây giờ xin xuất gia, thì ông cứ nghĩ mơ tưởng tới người vợ sắp cưới mà ha. Thì ông mới tìm cách để trốn về, Đức Phật cũng là bắt lại không được. Thì sau cùng ông chấp nhận đi xuất gia. Xuất gia rồi thì Đức Phật thấy ông còn mơ tưởng hoài đó, thì Đức Phật mới là cho ông lên cõi trời. Cho ông lên cõi trời, ông thấy chư thiên nữ đẹp, mà chắc Đức Phật nghĩ rằng Đức Phật cũng có, chắc cũng có dùng thần thông mà nói báo tin cho mấy thiên nữ biết á. Thì khi mà thiên nữ lên đến rồi, thì Ngài dòm thấy thiên nữ, tất nhiên là Ngài dùng cái phép xuất thần mà. Ngài xuất thần với Ngài Nan Đà xuất thần lên cõi trời. Thấy mấy thiên nữ quá đẹp đi, đẹp lộng lẫy, thì đối với vợ Ngài là không có nhầm gì chứ. Cách xa quá, xấu xí quá bây giờ. Cái Ngài mơ ước đó thôi bây giờ. Bây giờ mơ ước có trời, bây giờ nói Đức Phật nói gì cho ở là có trời. Đức Phật nó không có được, bây giờ về mình tu tập đi, tu tập tôi chỉ cái pháp tu tập mà lên có trời được. Thì mới nói trời, năm nói chư thiên rồi được rồi, để tôi về tu tập rồi tôi lên đây à. Phải không? Thì Ngài về, mà về cũng tự giới cái tâm tu tập mà nó vọng tưởng mà. Tâm tưởng người đẹp, vọng tưởng chư thiên hoài, thành ra tu đâu có kết quả gì. Ha. Rồi Phật thấy vậy mới cho ông dắt xuống địa ngục. Thì ông khi dắt xuống địa ngục rồi á, thì Đức Phật báo tin nó quỷ sứ nó đương 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 ấy cái chảo dầu sôi đó, rồi cái ông đương nục biết là cho ông An An lại, ông An Đà lại, An Đà lại hỏi mấy ông làm vậy, nó tôi đương đương mà quay cái chảo dầu sôi chờ ông An Đà ở trển, ông cứ ông mê gái, ông nghĩ con gái mà ông tu không có được, thì bây giờ tất nhiên chờ ông xuống đây đang đang tôi bỏ cái chảo dầu sôi này không quản hồn, ông quản hồn rồi, cái bên lên bây giờ bắt đầu ông mới cố gắng tu tập, hên tu tập sao lại đó thì đắc quả là hán. Thì Phật nhiều cách, nhiều cái phương tiện để độ lắm. Rồi ông La Hầu La, Ấn Độ lọc là Ra Yêu La, chữ Hán là Phú Chướng, là thái tử của Phật, ngài là đạo hạnh bí mật đệ nhất. Tất nhiên La Hầu La là con của Phật đó, con của thái tử hồi xưa đó, nghe không? Tất nhiên là sau này ngài cũng xuất gia tu trì, là đạo hạnh bí mật đệ nhất, cũng như là đắc quả La Hán. Ngài Kiều Phạm Ba Đề, Ấn Độ đọc là Gauvampati, chữ Hán là ngu tư, vì có tội ác khẩu từ kiếp trước nên phải chịu quả báo còn sót lại, mồm nhai như con bò. Ngài là bậc được hưởng cúng dường ở cõi thiên đệ nhất. Được không? Là mình mặc dầu A-la-hán rồi đó mà ở kiếp trước có những cái tội gì đó mà dập mà còn sót lại, bây giờ ngài là cái mồm mà nhai hoài như con bò vậy đó, mà ngài đó là được chư thiên cúng dường đệ nhất. Ngài Tăng Đầu Lư Phả La Đọa, Ấn Độ đọc là Bindola Baravaga, chữ Hán đọc là bất động và lại căn. Ngài ở lại thế gian rất lâu dài để hưởng cúng dường ở đời mạt thế. Ngài là bậc phúc điền đệ nhất, giống như một thửa ruộng tốt để người đời trồng cây phúc. Thì thật ra là mình nói nó tắt vậy. Ngài là ở thế gian lâu dài đệ nhất, là cúng dường ở đời mạt thế. Thì thật ra các Phật tử ở bên chùa thường thường đó, là có đọc kinh mà chúng nghe đọc là Tăng Đầu La Phả La Đọa đó. Là ngày chúng ta là ngày như là tạm Đức Phật bị phạt, Đức Phật phạt đó, hồi mà lúc Đức Phật sanh tiền đó thì ngài đắc quả La Hán rồi, thì bên ngoại đạo nó có đưa cái bát cái cây cao lên, rồi mới đưa mình với ngoại đạo tuyên bố rằng ai mà dẫn đường thóc bay lên mà lấy cái bát xuống được, người ta cúng dường cái bát thì cúng dường ở trong đồ ăn luôn. Thì ngoại đạo ta không đủ sức thần thông để lên đó, thì ngài mới là nhất dò ba lên lấy cái bát đưa xuống, ông ấy rất là phục. Nhưng mà sau về á, ngoại đạo rất là phục và cái thí chủ rất là phục á, nhưng sau về chư tăng mới học lại thuật lại cái đó thì Phật có quở, đó là không được phép thần thông dùng cách vô cớ mà tranh tài tranh chấp như vậy. Cho nên Đức Phật mới là phạt ông phải ở lại cõi Ta Bà, ở được cõi thế này. Chừng nào Đức Phật Di Lặc ra đời á, thì ông mới được nhập Niết Bàn. Thì có cái câu chuyện nào mà sự thực lại hồi vua, hồi mà một số vua sau này nè cũng gặp ngài đó, tức như ngài đương nhập định ở trong núi nào đó đút cái đầu như vậy. Thì bây giờ đương nhập định là sống ở hiện sống có Ta Bà, ngài vào đại định rồi thì không sao, ngài giữ cái thân này hoài cả triệu năm cũng được đó. Đó. Thành ra Đức Phật mình nó không phải không muốn không giữ thân, nhưng mà cái nhân duyên ngài mà làm như chúng sinh vậy, độ tới đó rồi ngài nhập Niết Bàn, ngài bỏ sắc thân lại, chứ ngài muốn giữ thân cũng được đó. Thêm bây giờ là ở núi Kê Túc đó, thì cái ngài Đại Ca Diếp hiện bây giờ đương nhập đại định ở trong núi Kê Túc, bây giờ đương lãnh cái y bát của Đức Phật, thì chờ cho Đức Phật Di Lặc từ cung trời đã xuất thị hiện xuống cõi Ta Bà mình, ngồi cội cây Long Hoa thành đạo, nên ta kêu rằng Long Hoa giáo chủ Di Lặc Tôn Phật. Thì lúc bây giờ cái ngài mới đem y bát của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, ngài giữ là ngài mới là trao cho Đức Phật Di Lặc, đó không? Là Đức Ca Diếp cũng hiện bây giờ cũng giữ sắc thân đó, còn y bát ngài nhập đại định tới cả triệu năm không sao. Bởi vì khi mà người ta dần nhập đại định rồi á, thì nó không sao, giữ sắc thân nó hoài được hoài, thế nó không ảnh hưởng gì chứ. Tôi tự thấy đọc cái câu chuyện mà của ngài Tam Tạng Pháp Sư Minh Tào đó, mà đi đến Ấn Độ thỉnh kinh. Thì lúc bây giờ khi Ấn Độ thỉnh kinh rồi trong mười mấy năm đó, thì lúc bây giờ trở về đến cái giai đoạn, đến cái đoạn đường đó đó, người ta nói có một vị A-la-hán ngồi để sát ở trong hang núi. Thì Tam Tạng Pháp Sư nó để dẫn coi, Thì khi mà ngày đó thì ngài mới dẫn một số người đó dẫn đi vào cái hang núi coi, thì anh ta có sư biết nếu mà nó đương vào nhập đại định đó, mà mình la lối hay làm gì lớn quá là cái thân ta lạ, mình phải quánh chuông nhỏ 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 lớn lớn mà mình làm, thì nghe âm thanh đó bây giờ cái người đó mới trở về nhập xác đó lại. Thì Tam Tạng Pháp Sư đoàn dắt cái đó rồi gặp cái gì đó là tóc ra dài, hồi đó quỷ tăng, nhưng mà tóc nó ra dài, móng tay ra dài luôn, ngồi đại định vậy đó, tóc phủ mặt luôn. Rồi cái dạy đánh chuông, đánh bon bon nhẹ 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 là cái thì ông ấy trở về, cái tất nhiên là móng tay đưng đưng qua lại bắt đầu nở nở ra, cái con người ông lên đó rồi ông lấy tay ông vuốt khắp vào bên, rồi ông nhìn ra mấy người nó bây giờ hỏi Đức Phật Thích Ca nhập Niết Bàn chưa, hỏi Đức Phật của mình nhập Niết Bàn chưa, rồi cái nó hỏi sau mấy người mình thân hình nhỏ xíu vậy nè, vì ngài ở những tầng trời nào đó nhập định ở vào những tầng trời đó, cho nên cái thân mình đối với những tầng trời chư thiên mình nhỏ lắm, thân mình nhỏ lắm. Rồi tao nói Đức Phật nhập Niết Bàn đây là cả ngàn mấy năm rồi, hồi đó hồi Tâm Tạng về đó nó Đức Phật nhập Niết Bàn cả ngàn mấy năm, ổng nói vậy hả, cái nó thân mình nhỏ quá rồi cái thổn nhiếp tâm đột đầu là bay lên giữa hư không dùng bá quan tâm bụi thiêu luôn rồi ngày nhập Niết Bàn luôn. Đó là một tự thấy muốn là cái thân mà giữ cả ngàn năm rồi đó, thế anh muốn nói là cũng không sao. Thì bây giờ dầu nếu giữ được cả ngàn năm thì giữ được một hàng triệu năm cũng được nha, ha, nó nhìn được hết. Thì đó là tức ngày Tân Đầu Lưu Phả La Đọa, ngài Câu Lưu Đà Di Ấn Độ đọc là Kalodaya, chữ Hán là Hát Quang, ngài là sứ giả của Phật, là bậc giáo hóa được nhiều người đệ nhất, đó là ngài Câu Lưu Đà Di. Ngài Maha Kittana Ấn Độ đọc là Maha Kapina, chữ Hán là Phòng Tú, là bậc biết xem sao đệ nhất. Ngài Bạc Câu La Ấn Độ đọc là Vakula, chữ Hán là Thiện Dung, ngài là bậc có thọ mệnh sống lâu đệ nhất. Ngài A Nâu Lâu Đà Ấn Độ đọc là Anijita, chữ Hán là vô bằng, ngài cũng là em con chú của Phật, ngài là bậc có thiên nhãn, con mắt trong xa đệ nhất. Các ngài thường theo Phật luôn luôn cho nên gọi là thường tùy chúng. Các ngài vốn là bậc pháp thân đại sĩ, là bậc đại Bồ Tát, đã chứng được pháp thân mà thị hiện ra làm thánh nhân, cho nên gọi là các ngài là ảnh hưởng chúng, là các vị tăng có nhiều ảnh hưởng cho đạo Phật. Nay các ngài được nghe pháp tu tịnh độ là pháp tu nhận được vô lượng công đức, mà các ngài đều được lợi ích là Phật đã bố thí cho các ngài hiểu được nghĩa đệ nhất trong giáo lý của Phật. Các ngài làm đường đạo tăng lên, là các ngài làm cho đường đạo tăng lên, đường đời giảm bớt, tự mình cải tạo cho đất nước mình trở nên thanh tịnh giác ngộ, cho nên các ngài được gọi là đương cơ chúng, là các vị tăng có cơ đương nổi việc Phật. Tất nhiên là cơ đương, tất nhiên là có nghĩa là gánh vác việc Phật được nha, là đương cơ để giảng đạo thuyết pháp thì ảnh hưởng cho chúng tăng. Thì các ngài là vị pháp thân, mà pháp thân đó là theo hầu chư Phật, thì tự biết ngài là vị pháp thân đại sĩ lại là mới lợi ích. Bởi vì các ngài Đức Phật ra đời là sắp xếp mấy một số đại Bồ Tát lên biết cách hỏi và biết cách để theo hộ gia hộ Đức Phật đó. Ví dụ như bây giờ quý Phật tử thấy đầy đủ duyên đó, ông nói ông cấp cô độc đi, thì cái ông cấp cô độc đâu phải không ông mới thể hiện đời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đâu, khi mà thuộc tiền thân của ngài là ngài Đức Phật tùy mà thi ra đời, là ngài thể hiện một vị đại trưởng giả, là ngài cũng mua bánh giường để cúng dường cho Phật Tỳ Bà Thi. Đến Đức Phật Thích Ký ra đời và ngài cũng thể hiện vào cõi đại trưởng giả và để mua miếng giường tốt đẹp để cúng dường Đức Phật Tỳ Bà Thi và các tịnh sát. Tỳ Bà Thi Thích Ký Tỳ Xá Ca La Đông Đại Câu Hàm Mô Ni Ca Diếp Thích Ca Mô Ni, đến bảy đời sau tới Đức Phật sau này thì tới Đức Phật Thích Ca Mô Ni ngài cũng thể hiện làm những đại trưởng giả để cúng dường. Thì đâu đầy đủ nhân duyên mấy ngày sắp xếp hết là để gì? Để một cái cơ đại cơ duyên để Phật tử để lưu truyền kinh sách lại, lưu truyền ảnh hưởng lại là mấy ngàn năm. Thấy không? Chứ đâu phải chuyện thường mà mình ra đời là để rồi ai không biết đến thì biết thường thường thôi, rồi qua thời gian mình diệt mất. Thấy không? Đó là thường. Còn một đại sự nhân duyên ngày ra đời là một sự đại nhân duyên sắp xếp đâu cho nó hoàn chỉnh đó. Thấy không? Đâu cho nó hoàn chỉnh để lưu truyền cái sách độ sinh sau này, kéo dài sau này mấy ngàn năm. Vì thế đó cho nên một đại sự duyên đó đó, mà kinh Phật đó ra mà mình được đầy đủ duyên lành để tiếp nhận được, để được tiếp nhận. Mô Phật. Xin mời giáo Phật tử về Thinh Văn và Bồ Tát dự đại hang. Chiều là thiên nhân chúng gặp Thích Đề Hoàng Nhân Đẳng Vô Lượng Chư Thiên Đại Chúng Cư, là cả vua Đế Thích và các vua khác cùng các đấng trên cõi trời và các cõi khác đông không xiết kể cùng đến dự hội. Và tự nên là tôi kêu là vua Đế Thích đó, hay là Thích Đề Hoàng Nhân là vua Đẳng. Tất nhiên chữ Đẳng này là kim cả hạ đẳng và thượng đẳng. Cái vua Đế Thích này là Phật tử biết ai không? Là Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế về cơ Cao Đài đó. Có lĩnh dự kỳ Đức Phật thuyết pháp về kinh A Di Đà nè. Và các vua khác. Vua khác là vua Nhân Đẳng đó. Là tất nhiên là có hạ đẳng và thượng đẳng. Hạ đẳng là cái cõi trời Tứ Thiên Vương ở dưới cung trời Đao Lợi, mà Phật tử để ý hồi lần xưa có nói đó, ví dụ như hai đây cái núi Tu Di nó như hai cấm đít, đầu nó nhọn, ở giữa nó hai đầu đít vậy nè, thì có trời Thiên Vương ở phần giữa, ở trên đầu núi Tu Di á là có trời Đao Lợi, là tất nhiên là Thích Đề Hoàng Nhân ấy đó, là đương ngự là Chúa Trời đó, cái đức Chúa Trời đó, rồi ngài làm vua 33 cõi trời xung quanh ha. Cái cõi trời Đao Lợi thì ở trên đầu núi Tu Di mặt bằng, mà 33 cõi trời xung quanh ở trong hư không. Thế mà ngài làm vua luôn, và ngài chủ vua luôn ở cõi trời Tứ Thiên Vương đó. Tại ra trong kinh Đức Phật thuật lại vậy, mà khi mà về cơ Đức Ngọc Đế tả lại cái cõi trời ngài nó cũng vậy đó. Thế nó cũng ăn vậy nha, kêu là người ta vua 33 cõi trời đó. Là hạ đẳng á, hạ đẳng là cõi trời Tứ Thiên Vương, còn thượng đẳng á là bốn cõi trời dục giới khác, là Dạ Ma, Đâu Xuất, Quá Lạc và Tha Hóa. Tất nhiên là dùng lục dục thiên, với nghe nói lục dục thiên là sáu cõi trời, là bắt đầu là từ Tứ Thiên Vương, Đâu Xuất của Tứ Thiên Vương giữa chừng núi Tu Di, Đao Lợi là trên đầu núi Tu Di, rồi Dạ Ma, Đâu Xuất, rồi Quá Lạc và Tha Hóa, rồi 18 cõi trời sắc giới và 4 cõi trời vô sắc giới. Đó là tất cả là 28 cõi trời, từ Tứ Thiên Vương lên 28 cõi trời. Và các cõi khác đông không phải xiết, tất nhiên là đại chúng cư, đó là tóm tắt hết các giới ở khắp 10 phương cõi trời của người, 8 bộ quỷ thần, Atula, nhân vật, phi nhân, vân vân. Không một ai là không đến dự hội nói pháp này, không một người nào là không được thu hút vào trong pháp tu tịnh độ này, chỉ vì pháp môn này rất rộng lớn nên mới mầu nhiệm được như thế. Đó. Thì không những là chư thiên của ta bà mà khắp trong mười phương, Thinh Văn, Như Giác, Bồ Tát thì cũng là đến dự hội này rất là đông. Đó, thành ra ngài nói là không một người nào là không thu hút vào trong pháp hội tịnh độ, chỉ vì pháp môn này rất rộng lớn nên mới mầu nhiệm được như thế. Qua phần thứ hai là phần biệt tự, cái phần biệt tự hay là phần phát khởi tự đó. Thế bây giờ Đức Phật mới kể rõ là bắt đầu là cái chỗ nơi xứ sở, cái thời giờ để thuyết pháp, rồi cái đến cái chúng hội, tức như Thiên Văn Giác Bồ Tát. Bây giờ phát khởi tự là tới cái Bất Phật vô vô đề mới tả chư Cực Lạc, mới nói kinh đó, bây giờ nói thuật lệ chúng hội không à, với chỗ nơi thời gian đó. Thì bây giờ nó là phát khởi tự. Thì phép tu tịnh độ là pháp môn màu nhiệm, chẳng khá nghĩ, chẳng khá bàn, cho nên không có ai biết mà hỏi. Tự Phật phải khởi xướng lên. Phật nói cho biết trên cái thế giới kia là y báo, và nhân vật ở thế giới kia là chánh báo, để phát khởi cái tâm tín nguyện của con người. Đó. Thì tổ mới nói rằng cái pháp tu tịnh độ là rất là màu nhiệm, chúng sinh không thể nghĩ bàn được, không thể nghĩ tới, không thể biết mà bàn tới. Cho nên không có ai biết mà hỏi, cho nên Phật phải tự sư khởi xướng lên, kêu là vô vấn tự thuyết đó. Không ai vấn mà không ai hỏi mà Đức Phật tự thuyết nói lên. Phật nói cho biết trên cái thế giới kia, là trên thế giới Tây Phương Cực Lạc đó là y báo. Thường thường sư thỉnh thoảng nói Phật tử nghe là y báo là cái cảnh vật bên ngoài. Đó là cái cõi nước kia là y báo. Và nhân vật thế giới kia là chánh báo, là người. Ví dụ như mình đây là chánh báo, với Phật tử đây là chánh báo. Còn cây cối nhà cửa xung quanh này kia đó là y báo. Còn chánh báo của Phật Tây Phương Cực Lạc cũng vậy. Y báo là thế giới, mà chánh báo là con người. Để phát khởi cái tâm tín nguyện con người đó, Ngài giới thiệu y báo chánh báo để khắp, để nhân dân hay để chúng sinh khắp trong mười phương là có cái tâm tin rồi nguyện về. Mình biết cái đó là cái cõi Phật là giới thiệu rất quý báu hơn nhiều cõi trong mười phương lắm. Cho nên có cái tâm tín nguyện về. Lại nữa, trí huệ Phật soi thấy căn cơ của chúng sinh không sai lầm. Phật thấy rõ tất cả đại chúng đây ai cũng có cơ nghe được pháp môn tịnh độ này. Đó. Thì Đức Phật tùy căn cơ, tùy trình độ chúng sinh. Nghe là trí huệ Phật mới soi thấy hết căn cơ chúng sinh, không thể sai lầm được. Cho nên Phật mới là phát khởi cho đại chúng nghe, mà ai cũng có thể nghe được pháp môn tịnh độ này, ai có thể tu được hết và kết quả hết. Ít ra cũng được một trong bốn lợi ích. Nó kêu tứ tất đàn. Ở trong kinh Phật mà giảng luôn luôn, nó nằm trong cái tứ tất đàn là bốn cái lợi ích. Một là người nghe rồi thấy toàn thân sung sướng vui mừng. Nếu mà Phật tử nghe rồi để ý rồi đó, mình thấy nó sung sướng vui mừng lắm. Bởi vì có thể cái pháp chưa từng nghe mà cái quý báu chưa từng có nào quý báu hơn. Là sao? Cái quý báu là hợp căn cơ mình mà mình tu được kết quả đến quả Phật. Cái chỗ đó là cái chỗ Phật tử phải để ý. Đấy không? Cho nên khi mà mình nghe rồi, để ý nghe rồi, là mình toàn thân sung sướng vui mừng, vì nó hợp căn cơ trình độ, hợp sức tu của mình, nó có kết quả. Cái chỗ đó là cái chỗ quý báu mình để ý mới biết. Điểm thứ hai, nghe rồi sinh tâm thích làm thiện. Đó. Bởi vì mình Đức Phật nói là hiện tại bây giờ mình tu thiện lành tốt đẹp, mình có sự tâm hoan hỷ vui vẻ mà lo tu trì, thì tất nhiên là mình sẽ được cái tâm mà thích làm thiện đó. Nghe rồi dứt bỏ hết tội ác tật xấu. Mà Phật tử nhất định mà nghe cái pháp ở đồ mình muốn vô tu rồi, thì tất nhiên tật ác tật xấu mình bỏ hết rồi. Tại sao bỏ? Mình lo công bu niệm Phật, cái tự nhiên nó chuyển quá rồi, phiền não chuyển tức bồ đề hết nè, Phật tử thấy không? Bởi người ta nói là trong cái danh hiệu Phật này, đặc biệt là khi mà hột minh châu bỏ vào nước đục quá trong, mà danh hiệu Phật ấy nà bỏ vào tâm tán loạn mình, tâm tội ác mình, tâm phiền não mình, trở nên trong sạch, quán lặng, thanh tịnh. Nó quý chỗ đó đó. Điểm thứ tư, nghe rồi hiểu thấu vào tới chỗ chính lý của thật tướng. Đó. Cái chỗ quan hệ điểm thứ tư là nghe rồi hiểu thấu đến chỗ chính lý của thực tướng. Tất nhiên là Đức Phật thường chỉ dạy cho mình đó, là không nên chăm chú tu học theo cái pháp môn bất liễu nghĩa, mà phải tu theo cái pháp môn liễu nghĩa. Thấy không? Là liễu nghĩa là nó đi vào thực tướng đấy. Hay là hiểu chỗ chính lý của thực tướng ở chỗ này. Đó. Là mình nên nghe kinh liễu nghĩa để mình tu. Liễu nghĩa là kinh rốt ráo, chân lý rốt ráo, và thoát khỏi sinh tử luân hồi đến quả Phật. Đó là nói về liễu nghĩa kinh hay là chính lý của thực tướng. Vì lẽ ấy mà Phật chẳng đợi ai hỏi mà tự phát khởi ra phép tu tịnh độ này. Cũng như trong kinh Phạm Vọng, nào có ai biết vị hiệu Phật là gì mà hỏi. Cũng là tự Phật khởi xướng lên mà nói rằng, chính vị hiệu của ta là Phật Losana, là Rokana. Ngài trí giả cũng cho đoạn kinh là phần phát khởi tự. Ta lấy đấy làm tỷ lệ thì đủ biết đoạn kinh này cũng là phần phát khởi tự. Đó. Thì nói lại là cái phát khởi tự đó là giống như trong kinh Phạm Vọng, mà không có ai hỏi cái hiệu Phật là gì. Phật Thích Ca Mâu Ni, nhưng mà hiểu Phật, cái hiệu Phật đặc biệt đó, biệt tự của Phật đó, thì Đức Phật nói là Ngài, là chính ta là Phật Losana đó. Rồi Ngài trí giả cũng cho đoạn kinh phần phát khởi tự ta lấy làm tỷ lệ, thì cái kinh này là đoạn này tới phát khởi tự là vậy đó. Bắt đầu phát khởi nó kinh nha.
Lúc bấy giờ Đức Phật bảo ngài trưởng lão Xá Lợi Phất rằng: Từ đây đi về bên tây phương kia, trải qua hết 10 muôn ức Phật độ, có một thế giới gọi là Cực Lạc, cõi ấy có Phật hiệu là A Di Đà hiện đang thuyết pháp. Bây giờ quý Phật tử hỏi Phật tử một vài điều để tập trả lời nha. Bấy giờ Đức Phật bảo ngài trưởng lão Xá Lợi Phất rằng: Từ đây đi về bên phương tây kia, trải qua hết 10 muôn ức Phật độ. Bây giờ cái vấn đề mà Phật độ cũng quan trọng nè. Bây giờ Phật tử biết là một cõi Phật độ là bao nhiêu thế giới không? Phật tử nào nhớ nói coi. Trong này ngài có thấy không? Trong này có nè, Phật tử nào coi rồi này là thấy ngài có giảng nè. Có một thế giới Cực Lạc, cõi ấy có Phật hiệu A Di Đà hiện đang thuyết pháp. Đó. Thì bây giờ Đức Phật giới thiệu bây giờ là Đức Phật A Di Đà đương thuyết pháp. Tất nhiên có cái đoạn chắc là ông tới làm sao? Là mới đã đương thuyết pháp có mới có 10 kiếp. Cõi Cực Lạc Phật A Di Đà đương thuyết pháp mới có 10 kiếp, mà đây nó là 10 muôn ức có Phật độ. Mà mới có 10 kiếp mà tức mới 10 kiếp tất nhiên là hiện bây giờ chắc chưa đâu. Vì một kiếp lên gọi Tây Phương Lạc lâu xa lắm, một ngày một đêm bằng 400 năm với mình. Bây giờ sư xin hỏi Phật tử có khảo cứu kinh Tịnh Độ này kia, tại sao Phật tử biết mà sư biết là 400 năm có kinh nào nói? Biết kinh nào mà nói gọi Tây Phương Cực Lạc mà một ngày đêm bằng 400 năm với mình không? Kinh nào? Chắc không khảo cứu tới là đó là kinh Hoa Nghiêm đấy. Có đọc kinh Hoa Nghiêm mới biết, cho đó Đức Phật có giới thiệu. Bây giờ để sư nói rõ lại rồi giảng Phật tử cái chỗ này nó quan trọng, cái cõi Phật độ là mình thấy thứ gì đó. Pháp tu Tịnh Độ là một pháp môn tu thu nhiếp được cả ba hạng người: thượng căn, trung căn, hạ căn, là một pháp môn viên dung tuyệt đối bất khả tư nghì. Pháp môn này thu được tất cả, vượt được tất cả các pháp môn khác, xưa nay chưa thấy nói rõ được như thế. Đấy, bởi vì ngài mở ra đó, ngày xưa nay chưa từng ai biết được cái cách nói như vậy trước đại sư á ha. Ngài nói là chưa ai mà mở bài ra nói rõ như thế. Là tại sao? Và một pháp môn đó, đặc biệt là thượng căn, trung căn, hạ căn, là một pháp môn viên dung tuyệt đối bất khả tư nghì, chưa ai hiểu được cái đó. Thế không giờ nói là thường thường ta nói là để cái pháp môn Tịnh Độ để người khác hay hiểu lầm. Ta nói pháp môn Tịnh Độ này để cho mấy bà già trầu với ngu phụ tu, chứ người trí ta tu thiền á. Mà Phật tử thấy tưởng rằng mà sư giảng, nhất là cái ngữ lục của tổ Triệt Ngộ đó, sâu. Cái lý nó song song với thiền, cái lý đạo rất sâu, vậy nó không có ngang ngửa với thiền, chứ không có thua thiền chút nào. Cái lý Tịnh Độ là lý thiền đấy. Thành ra đâu phải để cho ngu phụ tu đâu. Tịnh giảng cái lý nó hiểu lý rồi là bậc thượng căn rồi. Ha, đâu phải là bực mà để dành hạ căn tu không đâu. Ha. Rồi, trung căn hạ căn đều là một, được hết. Thì cái là một pháp môn viên dung tuyệt đối. Như sẽ nói sẽ mời đó. Là pháp thiền chỉ độ thượng căn thôi. Còn cái pháp mình, cái pháp Tịnh Độ được thượng, trung, hạ đều được hết. Và nó viên dung tuyệt đối là nó dung nhiếp bất khả tư nghì. Đó là không có thể nghĩ bàn tới được. Mình cái người thường không thể nghĩ nghì, không có thể bàn luận tới được. Nó đỡ quý báo như vậy đó, mà nó cao siêu như vậy đó. Ha. Là nó viên dung, là nó dung nhiếp hết tất cả pháp môn kia, dung nhiếp hết thượng trung hạ. Đó, cái chỗ đó là cái chỗ nó hay cho đó đó. Là pháp môn thu được tất cả, vượt được tất cả, tất nhiên là thu được tất cả là muốn thu là thượng trung hạ, ai tu cũng được hết. Và cái hay chỗ là vượt hơn tất cả. Ví dụ như bây giờ mình nói mà nó thu được tất cả thì nó chưa quý bằng phải không, mà nó quý chỗ là vượt hơn tất cả pháp môn khác. Đó. Xưa nay chưa thấy nói rõ được như thế, nghĩa là Tổ Thúc nói xưa nay chưa ai mở bài nói thấy được chỗ này. Một pháp môn rất sâu, rất khó tin, nên đặc biệt bảo người đại trí tuệ. Tất nhiên là mình tưởng thường giới thiệu pháp môn này thường thôi, nhưng mà nó có lý sự viên dung, cho nên là một pháp môn rất sâu, rất khó tin. Cho nên khi mà Phật tử thấy ngày gom gom gần sau này thì Phật tử sẽ đọc lên, Phật tử mới biết rõ là rất sâu và rất khó tin. Cho nên Đức Phật nói giảng hội đó là cái pháp này năng tính chi pháp ạ. Là cái pháp khó tin. Nếu Phật tử không có nghe rõ, không ai diễn giảng cho mình rõ ràng, mở bài ra là làm như mình khó tin. Vì thường thường đa số có tâm niệm cái gì khó mới, cái gì mà khó mà cao siêu dữ thì mới là cao. Còn cái này pháp môn này của bộ cũng dễ mà. Ủa cũng dễ ai tu cũng được à. Thành ra cái đó tại ý rằng cái đó thôi chắc không cao lắm đâu. Mà ai về đó là rất là cao, rất là ít nhiều. Pháp môn tuy dễ nhưng mà kết quả rất là cao sâu, rất là quý báu hơn các pháp môn khác. Vì thế đó cho nên là cái Đức Phật là năng tính chi pháp là vậy. Cho nên đặc biệt bảo người đại trí Xá Lợi Phất, vì cao vì sâu cho nên ngài mới đặc biệt kêu là Xá Lợi Phất là một vị trí tuệ bậc nhất mà ra kêu về Xá Lợi Phất để nói chuyện. Vì rằng chẳng phải là người có trí tuệ đệ nhất thì chẳng cái nào hiểu ngay được, mà không nghi ngờ thì đủ thấy người trí tuệ mới tu được mà người hèn ngu cũng tu được, thực là hai việc lạ bất khả tư nghị. Đó là một cái thì chẳng cánh thể nào mà hiểu ngay được, nếu không có người trí tuệ thì không thể hiểu thẳng là hiểu ngay được, mở bài ra cái chánh pháp Đức Phật mà cái tông môn này nha, mà không nghi ngờ thì đủ thấy người trí tuệ sâu mới là tu được như ngài Xá Lợi Phất, mà cái người hèn ngu cũng tu được, vì nghe ta nói mà tin được cái tu kết quả thì chưa từng ông bớ nói ra, là đủ thấy người trí tuệ mới tu được mà người ngu hèn cũng tu được, thực là hai việc lạ bất khả tư nghị. Bây giờ nếu có pháp nào hay hay thì chỉ người trí tuệ nghe được thôi, tu được thôi, kết quả thôi. Mà cái này nó gom người trí siêu tuyệt là cũng vẫn nghe mà nếu mới đủ sức tin, mà cái người ngu phu thường, cái người hèn ngu cũng vẫn gì, cũng vẫn tu được kết quả. Cái đó là cái việc bất khả tư nghị, ít pháp môn nào mà nói đến được như vậy. Hai chữ Tây Phương là Phật bảo đi chắc ngang thẳng qua phía Tây là chỗ hiện đương của cõi tịnh độ ngay lúc ấy. Chữ ức ở đây là 10 triệu, 10 vạn ức thành ra 1.000.000 triệu, tiếng Pháp gọi là Antillion. Chữ Tây Phương là đi tắt ngang thẳng về hướng Tây. Ví dụ bây giờ Phật bảo Đức Phật, quý Phật tử đây là về hướng mặt trời lặn luôn luôn mình. Phật tử nếu mà có nhân duyên được là nên xây về mặt trời lặn để ngồi niệm Phật là tốt nhất. Em mình ăn cơm hay làm gì á, làm sao mà lựa xây về mặt trời lặn, đừng nên xây lưng về mặt trời lặn, phải không? Mình xây mặt về mặt trời đó là có cái duyên để mình kêu mình cảm ứng nó dễ hơn. Phật tử ý cái này ha. Đó. Cùng cực lắm nên xây lưng. Cùng cực kẹt quá, ngồi cùng cực kẹt đó là lỡ ấy chứ, cái tâm niệm luôn luôn muốn hướng về Tây Phương à, chứ đừng để xây lưng về Tây Phương, nó không hay nha. Đó. Rồi bây giờ hỏi là mình cách đây 10 bước có Phật rồi, thí dụ như vậy là cõi Tây Phương hẳn là, có nhiều người hỏi nghi là như vậy là cõi Tây Phương là về hướng Tây, cái phương hướng về hướng Tây thôi, mà có cõi Cực Lạc thì có hẳn hướng Tây không? Xin thưa là cái này là đối cõi Ta Bà mình Đức Phật nói, thấy không? Xin nói lại là 10 muôn ức cõi Phật độ là đó là cõi Tây Phương, nhưng mà thí dụ mình qua tới 11 muôn ức thì mới là nó hướng Đông Phương rồi đấy. Tự thấy không? Không cố định tùy phương mà Đức Phật chỉ từ đây tới đó là 10 muôn ức thôi là Tây Phương. Từ Ta Bà mình hướng về Tây. Mà 10 muôn ức thôi à. Chứ nếu Phật tử mà bay qua tới 11 muôn ức thì mình dòm đó lại là Đông Phương à. Chứ nói Phật tử ý đó không? Phải không? Đó là chứ không phải là cố định là Tây hướng Tây hết. Tại Đức Phật muốn nói đối cõi Ta Bà này Đức Phật nói Tây Phương. Nhưng mà đối với cái người mà khác á thì Đức Phật không nói Tây Phương, nói chỗ khác, là cái phương khác Đức Phật nói chỗ khác. Phải không? Rồi đó là Đông Phương, rồi là Nam Phương, có thể là Bắc Phương. Nếu cái những cái Đức Phật mà giảng thuyết Kinh Di Đà nó ở nhằm cái phương Bắc, ở đối với cõi Tây Phương Cực Lạc của mình đó, ha, thì nó khác. Hay là cõi An Dương Quốc thì nó chung chung mà, nó có phương. Bây giờ nói Tây Phương là nó nằm hướng Tây đối với mình. Còn nói là An Dương Quốc là dùng chung được hết, ha, hay là Lạc Bang cũng dùng chung được hết. Thì trước đây là 10 triệu, vậy 10 vạn ức thành ra 1.000.000 triệu. Ha. Chữ Phật độ là một khu vực của một vị Phật quá độ, có 1.000 triệu Thái Dương hệ. Trong Kinh Phật gọi là một tam thiên đại thiên thế giới, nay hãy nói thế nào là một Phật độ hay là một tam thiên đại thiên thế giới. Ta lấy ngay quả đất của ta ở đây, ta nói quả đất của ta ở có một núi Tu Di cao nhất, bốn bên là đông tây nam bắc, mỗi bên là một châu, chung quanh có thiết phi bao bọc lấy, châu nào cũng cùng ở dưới một mặt trời, một mặt trăng soi vào đó. Mỗi châu là một thiên hạ, quả đất có bốn thiên hạ, cho nên gọi là quả tứ thiên hạ. Nó là chỗ này Đồ Tử nghe rõ ha. Nay hãy nói thế nào là một Phật độ. Thì một Phật độ là tam thiên đại thiên thế giới, là có Phật, có Phật độ ở cái tam thiên đại thiên thế giới, có Phật độ ở Đức Thích Ca Mâu Ni thôi nha. Chứ rồi sau này nói là có Phật độ có nhiều vị khác lắm, chứ không phải là riêng của Thích Ca Mâu Ni không. Phật độ là tam thiên nhất định là không, không có. Có nhiều có Phật độ là trăm ngàn tam thiên thế giới, có là ngàn ngàn tam thiên thế giới, có vị Phật độ là muôn ngàn tam thiên thiên thế giới. Thấy không? Nó nhiều hơn nhiều lần, chứ không phải là nhất định là tam thiên thiên thế giới không. Mà tam thiên thiên thế giới là lấy cái cõi Phật độ Thích Ca Mâu Ni thôi. Ví dụ quả đất của ta ở có một núi Tu Di cao nhất, bốn bên là đông tây nam bắc. Thì cái cõi Phật tử thấy cái núi Tu Di mình ở đó, làm cho nó hai mấy đích đâu lại là núi Tu Di. Thì bây giờ bốn bên núi Tu Di là đông tây nam bắc. Đông là Đông Thắng Thần Châu, tây là Tây Ngưu Quá Châu, bắc là Bắc Cô Lô Châu, là nam là Nam Thiện Bồ Châu. Mình ở phía nam núi Tu Di nên là kêu là Nam Thiện Bồ Châu. Mỗi bên là một châu, chung quanh có thiết phi bao bọc lấy. Châu nào cũng cùng ở dưới một mặt trời, một mặt trăng soi vào. Mỗi châu là một thiên hạ, đó là bốn châu như châu đó. Thì bây giờ mỗi châu là một thiên hạ, quả đất có bốn thiên hạ, cho nên gọi là quả tứ thiên hạ. 1.000 quả tứ thiên hạ gọi là một tiểu thiên thế giới, 1.000 tiểu thiên thế giới gọi là trung thiên thế giới, 1.000 trung thiên thế giới gọi là đại thiên thế giới. Vậy chữ tam thiên ở đây có nghĩa là 1 nhân với 3 là 1.000, chứ không phải là 3.000. Có nhiều người không biết nói là tam thiên thế giới là 3.000 thế giới là có Phật độ, không phải. 3 là 1.000 nhân lên, thấy không? Tất nhiên là 1 nhân 1.000 là tiểu thiên hạ, lại 1.000 nhân 1.000 nữa là trung thiên hạ, rồi đến 1.000.000 nhân cho 1.000 nữa là đại thiên, là 1.000.000.000 là 1 tỷ thế giới. Đó là 1 tỷ thế giới. Rồi nay Phật bảo phải đi qua 10 vạn ức Phật độ như thế về phía tây, đến đây là thế giới Cực Lạc. Bây giờ này nãy nè, hoặc có người hỏi cớ gì Cực Lạc ở phương tây? Thưa, câu hỏi không có nghĩa. Giả sử nói Cực Lạc ở phương đông thì ngài lại hỏi cớ sao nó ở phương đông, thì câu hỏi ấy cũng chẳng phải là câu hỏi đùa chơi. Ý luận là gì? Không trả lời thế thì mới là trả lời rất hay. Xưa nay càng trả lời nhiều thêm càng hí luận, huống chi ngài đã đi đến quá 11 quả ức Phật độ thì ngài lại nhìn cõi Cực Lạc thì nó lại ở đằng đông rồi, ngài còn nghi ngờ gì nữa? Đó, ta hỏi vậy. Tại sao Cực Lạc ở phương tây đó? Thì nếu trường hợp mình đâu có gì, nếu mình hỏi gì thành hí luận sao? Nếu trường hợp mình đi 11 vạn ức cõi Phật độ thì nó nhìn thành hướng đông. Đó, ngài nói rõ. Rồi nói là 10 vạn ức cõi Phật độ thì xin nó Phật tử để ý chỗ này đó. Đừng có nghĩ rằng tam thiên địa thiên thế giới là 3.000 thế giới. Mình có nhiều người gọn gọn nói tam thiên thiên là 3.000 à. Thấy không? Mà không phải vậy. 3 là ngàn nhân lên là 1 tỷ thế giới. 1.000.000.000.000.000. Đó là 1 tỷ đó. Rồi Phật tử tính rồi Phật độ sao? Có Phật tử muốn, có Phật tử nào mà sáng suốt trả lời dùm sư chỗ mà có Phật độ cái. Ý sao nói Phật độ vậy? Thí dụ cõi tam thiên thế giới Đức Phật Thích Ca Mâu Ni độ đi. Đó. Sao Phật tử trả lời dùm cái? Là như vậy. Thí dụ bây giờ Phật học Phật tử thấy không? Nhìn lên trời đó. Là mấy ngài đoán rằng là 10 tỷ hành tinh. Vì một ngôi sao là một hành tinh đấy. Mà có thể là có một số hành tinh mấy ngài chưa đủ sức để tìm tới phi thiền, bởi vì những ngôi sao mà thấy đây đó. Vì 5 năm ánh sáng, 10 năm ánh sáng, 1 năm ánh sáng. Thì mấy ngài chưa đủ sức để phi thiền để tới, mấy ngài không tìm hiểu hết. Tìm hiểu những là sao quả, sao mọc, sao mai thường thường, sao mọc không quả thôi. Gần gần đấy à. Mà còn chưa tìm hiểu hết được. Thì làm sao những ngôi sao xa dịu dợi kia mấy ngài đủ sức đi tới. Nhưng mấy ngài đón chừng biết, diễn dâm kính đưa đến biết có thể là có một số thế giới có người ở. Nha. Thì mà có thể là trong cõi tam thiên đại thiên thế giới của Đức Phật còn xa dịu dở hơn nữa. Có một số hành tinh mà là cõi Phật độ còn xa hơn nữa, mình không thể thấy tới lượng lường được. Nha. Là như vậy. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni lúc mà được nhất sanh bổ xứ rồi đó, thì ở đi thị hiện thì cõi ta bà mình, thì cõi ta bà mình nó có gì? Có cõi mình, có cõi năm thiện vô châu, Bắc Lưu Châu, núi Tu Di 28 tầng trời. Ha. Rồi bây giờ ở một cõi chỗ khác nữa. Đó, chỗ khác nữa là có thể là cũng có núi Tu Di, có bốn cõi xung quanh núi Tu Di, rồi có hai mấy cõi trời. Đó là Đức Phật mới thị hiện lên đó, hóa thân Phật thị hiện đó để làm Phật. Nha. Rồi trong kinh chỗ thuật lại là nói ngài cùng đi xuất gia một lượt, có rút vào đây con có gì lớn lên thái tử một lượt, có gia đình một lượt, đi xuất gia một lượt, có con một lượt, thành đạo một lượt, quá độ chúng sinh hằng hà sa số. Thành ra quá thân nhiều là quá thân 1 tỷ thân, thị hiện một là quá là 1 tỷ thân để làm Phật 1 tỷ cõi, đó là cõi Phật độ. Con hiểu không? Tôi hiểu rõ vậy đó. Cho nên Đức Phật đó là mới là hằng hà sa số chúng sinh được Đức Phật quá độ. Chứ cõi mình có nhiêu đâu. Nếu nhờ Đức Phật trong thời kỳ Đức Phật Thích Ca đi độ thì nó không có nhiêu người. Đó. Mà quá là 1 tỷ thân như vậy. Mà cái chuyện đó mình thấy lạ chứ đối chư Phật là thường lắm. Bây giờ nữa sao Phật tử về Tây Phương Cực Lạc cũng quá thân vậy, độ là Bồ Tát độ chúng sinh à. Thấy không? Bây giờ Phật tử nghe cái câu mà ngài mấy vị tổ mà phát nguyện đó. Ha, ngài liên trì là không rời ăn dưỡng trở lại ta bà, khi mà được vô sanh pháp nhẫn là không rời ăn dưỡng, là báo thân Phật, biết người báo thân của mình từ điển qua quá sanh thì vẫn ngồi tòa xem báo, mà trở lại ta bà phân thân vô số khắp cả 10 phương, tất nhiên là mình phân thân đi khắp 10 phương độ sanh, dùng sức thần thông tự tại khó nghĩ độ khắp chúng sanh, khiến cho lệ nhiễm đồng sanh Tây Phương lên ngôi quốc thấu. Nếu Phật tử mà được lên ngồi tòa sen Đức Phật rồi là được vô sanh pháp nhẫn rồi là quý Phật tử phải hóa thân. À, phân thân vô số khắp cả 10 phương. Mình còn được là mới phát tâm Bồ Tát thôi. Mà còn được là phát tâm phân vô số khắp cả 10 phương rồi. Đó, dùng sức thần thông tự tại khó nghĩ độ khắp chúng sanh, khiến cho lại nhiễm đồng sanh Tây Phương lên ngôi quốc thấu. Cái chỗ khó là gì? Không rời ăn dưỡng mà trở lại ta bà. Hồi đó sẽ đọc cái câu này nó hơi khó, nhưng mà chuyện dễ thôi, là cái báo thân thì không rời ăn dưỡng, nhưng mà cái phân thân thì đi khắp trong 10 phương trở lại ta bà, cái hóa thân. Cũng như hồi xưa cái thân Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mình là hóa thân, hóa thân Phật chứ không phải là báo thân nữa, thấy không? Không phải là pháp thân nữa, từ pháp thân chiết ra, đó là nó có quy trình đặc biệt như vậy đó. Mà đọc mấy cái bình đạo thiên đó, mà mấy vị chứng đạo như vậy đó, có một số vị chứng đạo mình đạo Phật mình đắc quả hán rồi đó, đó. Thì kỳ đó là gì nào nè, có vua vô nhờ ngài trị bệnh, mà ngài đương nói chuyện với vua, cái vị đó một vị thánh đăng đó đương nói chuyện với vua mà quá thân đi vô phòng trị bệnh hoàng hậu và đương nói chuyện vua, mà vua hỏi được ra là ngài tin vô chừng đó, là cái ông ngự y với một số người hầu hoàng hậu đó bệnh đó, thì bây giờ nó nói, ủa tưởng đấy nha, vua nó tưởng giờ sao mà tôi mời thánh tăng lại đây mà ông ngồi tôi nói chuyện hoài suốt buổi không có lợi trị, nhưng mấy người kia có trị rồi, ông vô mà vô nói rằng trị hoàng hậu bây giờ bớt nhiều gần hết bệnh rồi. Thì đâu mà tự thấy được coi thất chân nhân quả đó, vì dương trùng dương cái gì đó. À, rồi ngồi đứng nói chuyện là một quá thân là tiên đâu còn được, huống chi Phật mình á, đâu là quá thân được một rồi được 10 được 1000 rồi được thì triệu ước gì được đó, tùy đó quá thân nha. Thì bây giờ còn ra khi mà nói tắt Phật tử là khi mà về Tây Phương Cực Lạc, một đời tu đó một đời làm Phật. Sự thật ra là một đời là sự thật, có như vậy là báo thân mình ngự trên tòa sáng báo một đời một. Nhưng mà hóa thân khắp trong 10 phương, lập Bồ Tát hạnh, lập bà làm Bồ Tát hạnh rồi công duyên quả mãn được nhất sanh bổ xứ mới đi làm Phật. Đó tưởng thấy không? Chứ đừng nói chứ không mà muốn làm Phật không thành Bồ Tát là không được. Ở trên tu luôn làm rồi là được làm Phật à? Không phải vậy. Phải làm hạnh Bồ Tát thôi, người nào cũng vậy hết. Nhưng mà cái chuyện đặc biệt này đó, khi mình được về Tây Phương Cực Lạc rồi đó, mà cái những cái hóa thân mình độ đi khắp mọi người không bao giờ ô nhiễm, đi vô sanh pháp nhẫn rồi đầy đủ sáng suốt trí huệ như đại Bồ Tát là không bao giờ ô nhiễm, thì lập công đức đó, ở Ta Bà mình lập muốn lập thể mấy chục năm rồi thì ẩn ở đây thì về Tây Phương là nhập lại với báo thân ha. Đó, rồi đi khắp mười phương cũng vậy. Nếu cái cõi kia là chúng sinh sống 80.000 tuổi thì mình ở đó giáo hóa chúng sinh 80.000, ở giáo hóa chừng 60.000 thôi. Còn về trở lại qua đặt báo thân ở Tây Phương Cực Lạc, đúng không? Tùy nơi tùy ấy. Còn nếu trường hợp là chúng sinh nào sống ít hơn thì mình ở đó, tùy quá đủ ít thì mình trở về, thì phân thân vô số khắp cả mười phương để độ sanh. Đó rồi mới làm Bồ Tát hạnh mới thành Phật được. Nói thì nói tắt đó là ở lên Tây Phương Cực Lạc một đời làm Phật à. Đôi khi nhiều người hỏi mà đánh câu hỏi thì sao vô lý, mới đánh câu hỏi không có rõ trong pháp môn tịnh độ mình thì nói vô lý. Vì mà về đó ở một đời làm Phật là không có lý vậy, bởi vì luôn luôn là phải hành Bồ Tát đạo, lập công bồi đức rồi mới là đến quả Phật viên mãn. Mà không về ta báo thân thì ở đó thiệt một đời, ở thân cái đời đúng chứ không phải sai, nhưng ta quá thân đi ta lập công bồi đức để nghe rõ đó ha. Nó có gì đó, câu hữu thế giới danh viết Di Lạc, có thế giới gọi là Cực Lạc, là nói cái tên quả đức kia là cái phần y báo của Phật, và dân dân ở đấy là y báo và quả báo do nghiệp ý của